Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 20 tháng 3 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Liên hiệp châu Âu cân nhắc thêm các biện pháp chế tài Nga. Campuchia tranh cãi về cải cách luật di trú sau cái chết của một người Việt. Libya kêu gọi thế giới giúp chống khủng bố.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Australia cho biết là họ đã phát giác những vật thể trên biển có thể là mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia mất tích.
The Australian Maritime Safety Authority has received information.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cảnh báo là Á Châu có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng tương tự như vụ khủng hoảng ở bán đảo Crimea. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, các giới chức Australia cho biết là các hình ảnh vệ tinh đã định vị được các vật thể chưa rõ là gì, có thể là mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines trên vùng Ấn Độ Dương, cách thành phố Perth khoảng 2.500 km về hướng Tây Nam. Australia hiện triển khai máy bay và tàu bè tới để tìm kiếm và xác định các vật thể đó. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Hôm nay dường như đã có một sự đột phá trong suốt 13 ngày tìm kiếm vô vọng. Chuyến bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, khi hình ảnh vệ tinh đã ghi lại được các vật thể trôi nổi ở phía nam Ấn Độ Dương mà người ta nghi là có thể là mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số. Thủ tướng Australia Tony Abbott thông báo trước Quốc hội nước này rằng các thông tin mới và đáng tin cậy đã xuất hiện trong quá trình tìm kiếm chiếc Boeing 777 mất tích hôm 8 tháng 3 trong lúc đang bay tới Bắc Kinh với 239 người, gồm hành khách và phi hành đoàn.
The Australian Maritime Safety Authority has received information based on...
Cơ quan an toàn hàng hải của Australia đã nhận được thông tin dựa trên các hình ảnh vệ tinh về các vật thể có thể liên quan tới cuộc tìm kiếm. Sau khi các chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh này, hai vật thể có thể liên quan tới cuộc tìm kiếm đã được xác định.
Ông Abbott nói với Quốc hội nước này rằng một chiếc máy bay Orion của Không lực Hoàng gia Australia đã được triển khai tới hiện trường để xác định vị trí của các vật thể đó. Trong một cuộc họp báo không lâu sau đó, ông John Young, người đứng đầu Cơ quan An toàn Hàng hải Australia, nói rằng vật thể lớn nhất có chiều rộng khoảng 24 mét.
Các vật thể trông không rõ lắm. Tôi không tự nhận là chuyên gia đánh giá hình ảnh, nhưng các chuyên gia nhận định rằng đó là các hình ảnh đáng tin cậy. Tôi được thông báo rằng đó là các vật thể với kích thước tương đối lớn và hiện trôi nổi trong nước biển.
Ông Yang cũng nói rằng hình ảnh vệ tinh không rõ nên không thấy các dấu hiệu hay đặc điểm để xác định đó là các mảnh vỡ từ chiếc máy bay dân dụng hiện vẫn mất tích. Các vật thể được phát hiện tại một khu vực đại dương mà giới hữu trách ước tính sâu tới hàng nghìn mét. Bốn máy bay của Australia, New Zealand và Hoa Kỳ đã được triển khai đi tìm kiếm, và những chiếc máy bay này có các máy radar hàng hải phục vụ cho việc xác định các vị trí của các vật thể mà vệ tinh đã chụp được. Dù thời tiết trong khu vực phát hiện mảnh vỡ không xấu lắm, nhưng các giới chức nói rằng tầm nhìn tại đó không phải là lý tưởng nên có thể ảnh hưởng tới việc tìm kiếm. Giới hữu trách cũng đưa một máy bay vận tải Hercules C-130 tới để thả các phao ghi dữ liệu để xác định dòng chảy cũng như xác định hướng trôi của các mảnh vỡ. Ông Yang khuyến cáo mọi người không nên kỳ vọng quá nhiều cho tới khi xác định rõ các vật thể.
Chúng tôi trước đây từng sử dụng hình ảnh vệ tinh để tìm kiếm và cứu hộ. Và dù các vật thể trông có vẻ khả quan, chúng thường không liên quan tới cuộc tìm kiếm. Thế nên chúng tôi sẽ chỉ giữ quan điểm như vậy cho tới khi có thể quan sát các vật thể đó từ một khoảng cách ngắn hơn.
Các giới chức không cho biết khi nào sẽ thông báo việc xác nhận, nhưng cho biết một trong bốn chiếc máy bay đã có mặt tại hiện trường và các máy bay khác sẽ tới đó trong những giờ tới. Hơn 25 nước đã tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.
Thưa quý thính giả, quyền Tổng thống Ukraine ngày hôm nay cho biết là viên tư lệnh hải quân của nước ông đã được trả tự do sau khi bị các lực lượng Nga và Giới hữu trách Crimea bắt giam tại Bộ Tư lệnh Hải quân ở Crimea trong ngày hôm qua. Ngày hôm nay, ông Alexander Turchynov nói rằng Phó Đô đốc Sergei Hajduk đã được thả cùng với một số thường dân bị bắt làm con tin. Nhà lãnh đạo của Ukraine cho biết như thế trong lúc ông chuẩn bị tiếp kiến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để bàn về việc làm thế nào để giải quyết vụ khủng hoảng với Nga về vấn đề Crimea. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Chuyến viếng thăm Kiev của nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc diễn ra một ngày sau khi Ukraine cho biết họ đã có kế hoạch di tản toàn bộ nhân viên quân sự ra khỏi bán đảo Crimea. Kế hoạch này trên thực tế là từ bỏ quyền kiểm soát quân sự của phần đất này trong lúc các dân quân thân Nga trang bị vũ khí hùng hậu chiếm đóng một căn cứ then chốt ở Crimea. Khi loan báo kế hoạch di tản, ông Andriy Paruby, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, cho biết Kiev sẽ mưu tìm sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc để biến bán đảo Crimea thành một khu phi quân sự. Ông cũng tuyên bố Ukraine dự trù thực hiện những cuộc thao dượt quân sự với các nước đồng minh, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Các lực lượng thân Nga đã chiếm Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine ở cảng Sevastopol mà không gặp phải sự kháng cự nào. Việc này xảy ra hôm thứ Tư, một ngày sau khi Moscow ký một hiệp ước với giới hữu trách Crimea để làm cho phần đất này trở thành một phần của Liên bang Nga. Chính phủ ở Washington đã nhiều lần bày tỏ sự bất bình đối với những hành động của Nga ở Crimea, nhưng Tổng thống Barack Obama tuyên bố trên đài truyền hình là quân đội Mỹ sẽ không can thiệp vào Ukraine.
We are not going to be getting into a military excursion in Ukraine.
Chúng tôi sẽ không đưa quân vào Ukraine. Điều mà chúng tôi đang làm là huy động tất cả mọi nguồn lực ngoại giao để bảo đảm là chúng tôi có một liên minh quốc tế vững mạnh nhằm đưa ra một thông điệp rõ ràng là Ukraine phải được quyền định đoạt vận mệnh của mình. Ngay lúc này đây, nước Nga đang vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của một nước khác. Sức mạnh không biện minh được cho những hành động không chính đáng và chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga trong lúc họ tiếp tục đi theo con đường hiện nay.
Cũng trong ngày thứ Tư, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã từ Kiev tới Crimea để tìm cách xoay dịu những mối căng thẳng nhưng đã bị ngăn không cho vào phần đất mới sáp nhập vào Nga. Các quan sát viên quốc tế cũng liên tục bị xua đuổi không cho vào bán đảo này. Tại cuộc họp báo hôm qua ở thủ đô Vilnius của Lithuania, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng Nga sẽ đối mặt với sự cô lập kinh tế và chính trị ngày một tăng nếu họ tiếp tục đi theo con đường mà ông gọi là con đường đen tối. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng bán đảo Crimea lúc nào cũng là một phần không thể tách rời của Nga. Trong khi đó, Liên hiệp Âu Châu đang chuẩn bị để thực hiện thêm các biện pháp chế tài đối với Nga vì vụ thôn tính bán đảo Crimea. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay nói với Quốc hội là Liên hiệp Châu Âu đang chuẩn bị để áp đặt các biện pháp chế tài cấp 3, bao gồm chế tài kinh tế nếu tình hình trở nên tệ hại hơn. Liên hiệp Châu Âu đã áp dụng lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản của các giới chức Nga mà họ cho là chịu trách nhiệm đối với vụ xâm chiếm Crimea.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chỉ trích các khuynh hướng của Trung Quốc muốn giành lại đất đai. Đô đốc Harry Harris khuyến cáo rằng các quốc gia thuộc khu vực Á Châu-Thái Bình Dương phải từ bỏ các hành động đơn phương và những lời lẽ làm tăng căng thẳng. Nếu không, khu vực này sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng tương tự như cuộc khủng hoảng ở Crimea, mà nếu xảy ra sẽ phương hại tới nền kinh tế toàn cầu. Báo Financial Times hôm qua tường trình rằng, tại hội nghị an ninh ở Jakarta hôm thứ Tư, Đô đốc Harris khuyến cáo rằng sự thịnh vượng của tất cả mọi quốc gia chúng ta sẽ tùy thuộc vào việc liệu các nước có giải quyết các cuộc tranh chấp biển đảo nan giải hiện nay qua các cuộc đàm phán đa phương hay không. Tờ The Financial Times dẫn lời Đô đốc Harris nói với các đại biểu tại hội nghị, trong đó có các giới chức quân sự cấp cao đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước Đông Nam Á, rằng điều cấp thiết là mọi quốc gia có đại diện tại cuộc đối thoại này ngày hôm nay phải làm thế nào để tình huống đó không bao giờ xảy ra tại khu vực này. Lập trường ngày càng hung hãn của Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp ở Biển Hoa Đông và Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, đã đào sâu các cuộc tranh chấp với các nước khác cũng đòi chủ quyền tại một phần các vùng biển này, trong đó có Việt Nam và các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Philippines. Giới phân tích nói, chính sách xoay trục sang châu Á của chính phủ của Tổng thống Obama một phần là để đáp ứng trước sức mạnh hải quân ngày càng hùng hậu của Trung Quốc và mối lo sợ rằng lập trường bất khoan nhượng của Bắc Kinh có thể phương hại tới các tuyến hàng hải chủ yếu của thế giới. Tin của Scala News tường trình Bộ Quốc phòng Indonesia một lần nữa lại tổ chức cuộc đối thoại quốc phòng quốc tế Jakarta, gọi tắt là JIDT, lần này kéo dài 2 ngày, từ ngày 19 tới ngày 20 tháng 3. Nguồn tin cho hay là cuộc đối thoại thường niên này do Phó Tổng thống Indonesia Boe Diono chủ trì và có sự tham dự của 6 Bộ trưởng Quốc phòng đến từ Indonesia, Australia, Bangladesh, Hà Lan, Papua New Guinea và Đông Timor. Các vị tư lệnh lực lượng quốc phòng Indonesia, Australia, Papua New Guinea, Sri Lanka và Đông Timor cũng đến dự hội nghị. Chủ đề của hội nghị là xây dựng cơ chế hợp tác hàng hải vì an ninh và sự ổn định. Hợp tác để duy trì và củng cố an ninh hàng hải đã trở nên quan trọng trong mấy năm gần đây vì những căng thẳng do các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên các vùng biển này. Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ ủng hộ nỗ lực nhằm đi đến một bộ quy tắc ứng xử trên biển, gọi tắt tiếng Anh là COC, tại Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN. Ông còn bày tỏ sự hậu thuẫn cho Philippines trong cố gắng của nước này nhằm giải quyết cuộc tranh chấp qua Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Haye. Đô đốc Harry Harris, có mẹ là người Nhật, trở thành tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương hồi tháng 10 năm 2013. Ông là giới chức Mỹ gốc Á cao cấp nhất trong lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam, một thành viên của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, gọi tắt là FIDH, hôm qua đã ra thông báo mạnh mẽ lên án bản án tù dành cho blogger Phạm Viết Đào. Thông báo này dẫn lời chủ tịch của FIDH nói rằng vụ bỏ tù ông Phạm Viết Đào một lần nữa đặt nghi vấn về sự cam kết của chính phủ Việt Nam là sẽ bảo vệ nhân quyền. Trên thực tế, Việt Nam tiếp tục hành xử như một chính quyền độc tài, coi mọi quyền tự do, kể cả tự do ngôn luận và tự do tư tưởng, là một mối đe dọa đối với quyền cai trị của họ. Ông Karim Lahichi còn nói rằng Việt Nam phải chấm dứt việc sách nhiễu, bắt bớ, tống giam các nhân vật bất đồng và hãy lập tức trả tự do cho hơn 200 tù nhân chính trị đang bị cầm giữ. Nói chuyện với Ban Việt ngữ hôm qua, blogger mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chia sẻ phản ứng của cô về bản án này như sau.
Cái bản án 15 tháng tù giam dành cho blogger Phạm Viết Đào, tôi nghĩ rằng là cái điều 258 của luật hình sự đã được tiếp tục sử dụng để nhằm trấn áp những cái người có cái ý kiến đi ngược lại với những cái ý kiến của nhà nước, đặc biệt là những người phê phán cái đường lối ngoại giao Trung Quốc và các cái bài viết chỉ trích chính phủ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một bản án bất công và giới hạn cái quyền tự do ngôn luận của blogger Phạm Viết Đào nói chung và những người sử dụng blog và mạng xã hội để bày tỏ ý kiến của mình. Là một thành viên của mạng lưới blogger thì tôi phản đối bản án này và tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục có những hành động để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình.
Cô Như Quỳnh kêu gọi các blogger, nhà văn và giới quan tâm hãy lên tiếng để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình. Vì nếu không làm gì cả thì sau này họ cũng có thể trở thành một Phạm Viết Đào khác.
Có thể hôm nay chúng ta không quan tâm đến trường hợp của blogger Phạm Viết Đào, các nhà báo Trương Duy Nhất. Nhưng ngày mai, ngày kia thì cái người bị giới hạn quyền tự do ngôn luận có thể đó sẽ là chúng ta. Vì vậy là nếu mà bạn quan tâm đến quyền tự do ngôn luận thì xin hãy bỏ một phút để lên tiếng về việc này.
Blogger mẹ nấm nói, Hiến pháp Việt Nam quy định công dân Việt Nam có quyền bày tỏ chính kiến và vì vậy cô phản đối luật lệ và các điều khoản hạn chế các quyền ấy.
Thì tất cả những các cái nghị định, các thông tư ra đời sau này nhằm hạn chế cái quyền bày tỏ quyền tự do ngôn luận của người khác đều là làm giới hạn cái quyền tự do mà hiến pháp quy định. Vì vậy là một người mà quan tâm đến quyền tự do ngôn luận thì tôi phản đối và tôi nghĩ là tôi sẽ có những cái hành động để bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận của mình.
Theo chiều hướng đó, blogger mẹ nấm cho biết là cô đang tham gia cuộc vận động với các đại sứ quán nước ngoài để yêu cầu họ lên tiếng về vấn đề này ở Hà Nội. ông Phạm Viết Đào, cựu thanh tra của Bộ Văn hóa Việt Nam, bị tuyên án 15 tháng tù dựa trên Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội gọi là lợi dụng các quyền dân chủ, xâm hại lợi ích của nhà nước và xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh đạo cấp cao.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Cũng liên quan tới Việt Nam, giới hoạt động nhân quyền Campuchia đang kêu gọi chính phủ nước này cải cách các chính sách di trú sau cái chết của một người gốc Việt bị đánh hội đồng. Các nhà hoạt động nói, vụ anh Trần Văn Chiến bị đánh chết ở Phnom Penh sau một va quẹt giao thông hồi tháng trước, nêu bật vấn đề phân biệt chủng tộc ở Campuchia. Một số nhà phân tích cho rằng, cải cách luật di trú sẽ giúp giảm bớt những căng thẳng và xoa dịu tinh thần bài Việt Nam tại Campuchia. Ông Am Sam Af, cán bộ kỹ thuật của tổ chức nhân quyền Likado, nói với Ban Khmer của đài VOA rằng ông đồng ý rằng mấu chốt nằm ở việc thực thi luật di trú tốt hơn. Ông nói, để ngăn ngừa các vấn đề, ông nghĩ rằng Campuchia phải tăng cường thực thi luật, đặc biệt là luật về di trú và về quốc tịch. Vẫn theo lời ông, để được nhập quốc tịch Campuchia, một người nước ngoài bắt buộc phải học tiếng Khmer và hiểu biết văn hóa Campuchia. Trong một cuộc phỏng vấn với Ban Khmer của đài VOA, một nhà phân tích độc lập tên Chia Van Nat cho rằng thực thi luật di trú sẽ hạ giảm các vấn đề. Ông nói, cho tới khi nào mà Campuchia hành động thì lúc đó mới có thể chế ngự được cảm xúc của người dân. Nghĩa là di dân tới Campuchia, bất kể là quốc tịch gì, phải sống hợp pháp ở Campuchia. Một điểm khác gây tranh cãi là việc sử dụng từ Yun trong tiếng Khmer. Đám đông trước khi đánh chết anh Chiến đã hét to lên từ này. Ông Am Sam Af nói, từ này đã được sử dụng thành thói quen, tuy nhiên không nhất thiết mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc. Không phải ai cũng tán đồng với ý kiến này, nhiều người cho rằng từ Yun là một từ khinh thị người Việt Nam. Quan trọng là làm sao để phân biệt, theo phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia và là một người ủng hộ đảng cầm quyền ở Campuchia, ông Kit Chanavit. Bởi lẽ, theo ông, từ này được các lãnh đạo đảng cứu nguy dân tộc đối lập ở Campuchia dùng. Ông tố cáo là đảng của ông Samransi dùng từ này để kích động tinh thần bài Việt Nam, hầu đạt được các mục tiêu chính trị. Ông Jim Sovan, người phát ngôn của đảng cứu nguy dân tộc, bác bỏ cáo buộc này, nói rằng đảng đối lập chỉ thúc đẩy việc thực thi luật di trú tốt hơn, chứ không hề cổ võ bạo lực. Ông nói đảng cứu nguy dân tộc chưa có hành động nào về các vấn đề này và không thành kiến. Binh sĩ Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ vào năm 1979 và bắt đầu cuộc chiếm đóng Campuchia kéo dài một thập niên. Trong 20 năm qua tại Campuchia, cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện tin có bạo lực chống lại người Việt Nam.
Thưa quý thính giả, những người biểu tình đang chiếm trụ sở Quốc hội Đài Loan sang tới ngày thứ Ba để ngăn không cho cơ quan này thông qua một thỏa thuận nhằm tự do hóa thương mại dịch vụ với Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA tại Đài Bắc, thì cuộc phản kháng quyết liệt này chủ yếu là phát sinh từ sự bất mãn về điều mà những người biểu tình cho là thiếu minh bạch. Xin mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Mấy trăm sinh viên đã xông vào trụ sở Viện Lập pháp Đài Loan tối thứ Ba và tiếp tục ở lại bên trong cho tới hôm nay. Họ đang đòi chính phủ xem xét kỹ lưỡng hơn một thỏa thuận nhằm tự do hóa thương mại mậu dịch giữa Đài Loan với Trung Quốc, là nước có nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Thỏa thuận mở cửa 140 loại dịch vụ cho các nhà đầu tư của đôi bên, nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong dân chúng Đài Loan. Nhưng những người biểu tình muốn có một cuộc duyệt xét chi tiết trước khi được Quốc hội thông qua. Cô Iris Chang, một người tham gia cuộc phản kháng, nói rằng dân chúng Đài Loan cần có thêm thông tin.
Chính phủ không thể chỉ chấp nhận mà không người dân được quyền tán đồng hay không cho chúng tôi biết một cách chính xác về luật lệ này hay nội dung của nó là gì. Làm như vậy không khác gì lừa gạt dân chúng.
Các nhà thương thuyết của Đài Loan và đối thủ chính trị lâu đời Trung Quốc đã chấp thuận Hiệp định Thương mại Dịch vụ hồi tháng 6. Theo hiệp định này, các công ty Đài Loan có thể có phần hùng đa số trong các công ty liên doanh và nới rộng các hoạt động ngân hàng, chăm sóc sức khỏe và du lịch ở Trung Quốc. Thỏa thuận này có lợi cho các công ty lớn ở Đài Loan, nhưng có thể gây thiệt hại cho các công ty nhỏ hơn, vì các công ty cạnh tranh của Trung Quốc sẽ tới đảo quốc để hoạt động. Các giới chức Đài Loan tin rằng, hiệp định này rốt cuộc sẽ hiện đại hóa khu vực dịch vụ và tạo thêm công ăn việc làm. Cơ quan hoạch định chính sách của Đài Loan cho biết hầu hết các thương gia địa phương ủng hộ hiệp định, và một cuộc khảo sát của tư nhân hồi tháng 7 cho thấy 59% công chúng Đài Loan ủng hộ hiệp định. Tiến trình phê chuẩn hiệp định tại cơ quan lập pháp Đài Loan đã diễn ra một cách chậm chạp, bất chấp áp lực từ các nhà lãnh đạo của đôi bên, vì hai đảng chính ở Đài Loan không ngớt tranh cãi với nhau về cách thức biểu quyết. Quốc dân đảng của Tổng thống Mã Anh Cửu là đảng chiếm đa số, muốn hiệp định được thông qua một cách nhanh chóng trong tháng này hoặc tháng tới, bằng cách biểu quyết trọn gói. Trong khi đó, đảng Dân Tiến đối lập lại muốn duyệt xét từng điều khoản một, trong một quá trình mất nhiều thời giờ và có thể loại bỏ những điều khoản có thể bất lợi cho công nghiệp địa phương. Ông Ngô Thủy Quốc, Giám đốc Công ty Tư vấn về Rủi ro Chính trị Intelligence, cho biết việc bảo vệ doanh nghiệp địa phương là nguyên do chính gây nên vụ tranh chấp này.
Vấn đề là người dân Đài Loan có mong muốn và có sẵn sàng mở rộng thị trường và hội nhập nhiều hơn với kinh tế khu vực hay không. Vấn đề là vấn đề có tính chất cơ bản.
Phe đối lập Đài Loan thường có thái độ e dè đối với Trung Quốc. Từ khi tách khỏi nhau sau cuộc nội chiến vào cuối thập niên 1940, Bắc Kinh vẫn xem đảo quốc tự trị Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đòi phần đất này phải tái thống nhất với Hoa Lục. Những người biểu tình đã tụ tập hồi tối thứ Ba vì họ cho rằng Quốc dân đảng đã không giữ lời hứa sau khi đồng ý tiến hành một cuộc duyệt xét từng điều khoản một. Sau khi xông vào bên trong, khoảng 400 người đã chiếm bục phát biểu trong phòng họp và dự trù sẽ ở lại cho tới khi diễn ra phiên họp vào ngày mai, nếu họ không bị cảnh sát dùng sức mạnh để đưa ra khỏi phòng họp.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một tòa án tại thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa kết tội 4 người đàn ông trong vụ cưỡng hiếp tập thể một phóng viên ảnh tác nghiệp tại Mumbai hồi năm ngoái. Tòa hôm nay tuyên bố những người này phạm tội cưỡng hiếp nạn nhân nữ 22 tuổi vào tháng 8 năm 2013. Vụ việc xảy ra tại một nhà máy dệt bỏ hoang khi cô đang tác nghiệp cùng một nam đồng nghiệp. Người thứ năm bị tố cáo trong vụ cưỡng hiếp này là một thanh thiếu niên bị xét xử riêng tại một tòa án dành cho vị thành niên. Bạo hành phụ nữ là vấn đề đang càng ngày càng gây chú ý ở Ấn Độ kể từ tháng 12 năm 2012 khi một cô gái 23 tuổi thiệt mạng sau khi bị cưỡng hiếp tập thể trên một chuyến xe buýt ở New Delhi. Vụ này khơi dậy các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước Ấn, khiến chính phủ phải thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với những tay tấn công hay sách nhiễu phụ nữ. Những người bị kết tội hôm nay có thể sẽ đối mặt với án tù chung thân. Theo dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào ngày mai. Các tay súng Taliban vừa tấn công một đồn cảnh sát ở miền đông Afghanistan, giết chết 11 người, trong đó có 10 cảnh sát viên. Vụ tấn công sáng sớm hôm nay tại Jalalabad, gần Tư Gia tỉnh trưởng, xảy ra 2 tuần trước khi Afghanistan tổ chức bầu cử tổng thống. Các giới chức cho hay cuộc tấn công bắt đầu với một vụ nổ bom tự sát bên ngoài đồn cảnh sát và tiếp diễn vài giờ đồng hồ trong lúc lực lượng an ninh Afghanistan chiến đấu với các tay súng Taliban. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Mohammed Ayub Yousali cho hay vụ việc chấm dứt với tất cả 7 tay súng thiệt mạng. Một phát ngôn nhân của Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện việc này. Libya đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ công tác mà họ gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Trong thông cáo đăng tải tối ngày 19 tháng 3, chính phủ lâm thời Libya cho biết họ đặc biệt mong muốn Liên Hiệp Quốc hỗ trợ để đánh bật các phần tử khủng bố ra khỏi những thành phố của Libya. Thông cáo cho hay các nhóm khủng bố đang hoạt động ở Benghazi, Sirte cùng nhiều địa điểm khác. Benghazi là nơi xảy ra vụ đánh bom xe hôm thứ Hai, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Chính phủ Libya đang chật vật đối phó với tình hình an ninh kể từ sau vụ lật đổ ông Muammar Gaddafi hồi năm 2011. Các nhóm dân quân từng tham gia lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm của Libya vẫn tiếp tục hoạt động trên các khu vực rộng lớn ở nước này, kể cả khu vực phía đông, nơi họ chiếm quyền kiểm soát các cảng chính. Các nhà lãnh đạo lâm thời ở Libya đã ra lệnh cho các lực lượng đặc biệt lấy lại quyền kiểm soát các cảng này trong những tuần sắp tới.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của Ban Việt ngữ Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington ngày 20 tháng 3 năm 2014. Cập nhật tin về tình hình Ukraine. Liên hiệp châu Âu đang sẵn sàng đưa ra thêm các biện pháp chế tài Nga về việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea. Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm nay thông báo trước Quốc hội rằng EU chuẩn bị thực hiện các biện pháp trừng phạt cấp 3, trong đó có những chế tài về kinh tế nếu tình hình tệ đi. EU đã ban hành lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản đối với các giới chức Nga bị cho là có trách nhiệm trong việc xâm nhập vào Crimea. Hôm qua, Moscow ký hiệp ước với chính quyền địa phương biến Crimea thành một phần của Nga. Trước đó, hôm Chủ nhật, khu vực có đa số dân nói tiếng Nga này đã bỏ phiếu tách ra khỏi Ukraine để gia nhập Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý mà Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu tố cáo là bất hợp pháp. Thủ tướng Đức cho hay diễn đàn G8 của các nền kinh tế hàng đầu thế giới đình hoãn chừng nào mà bế tắc ngoại giao với Nga vẫn còn tiếp diễn. Nga là một thành viên trong nhóm G8 cùng với Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật và Mỹ. Tiếp tục nỗ lực chấm dứt vụ khủng hoảng, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm nay họp với Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga tại Moscow. Ngày mai, ông Ban sẽ gặp Tổng thống Ukraine, ông Turchynov và Thủ tướng Alexey Yatsenyuk tại Kiev. Trong khi đó, quyền Tổng thống Ukraine loan báo là tư lệnh Hải quân Ukraine vừa được phóng thích sau khi bị lực lượng Nga và chính quyền Crimea bắt giữ tại bản doanh ở Crimea. Một thông cáo của Tổng thống Turchynov nói rằng Phó Đô đốc Sergei Gaduk được thả cùng với một số con tin dân sự, nhưng không rõ là bao nhiêu. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định bán đảo Crimea luôn là một phần không thể tách rời của Nga. Trong khi đó, sau cuộc chiếm đóng không gặp sự kháng cự của quân nhân Ukraine ngày hôm qua, thì người đứng đầu công tác an ninh của Ukraine loan báo là nước ông đã lên kế hoạch di tản các nhân viên quân sự ra khỏi bán đảo Crimea. Loan báo quyết định rút quân này, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Ukraine, ông Andriy Baryov cho biết là Kiev sẽ tìm kiếm sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc trong việc biến bán đảo Crimea thành một vùng phi quân sự.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.